Thưa quý ông bà và anh chị em, thời gian vừa qua tôi đã nói về bí tích rửa tội, và hôm nay thì tôi khởi đầu về bí tích thêm sức là bí tích thứ hai. Cũng như có dịp tôi đã thưa với cộng đoàn, đời sống đức tin của chúng ta song song với đời sống con người. Chúng ta sinh ra, lớn lên, bệnh tật, ốm đau, dựng vợ, gả chồng, rồi thi hành các sứ vụ trong giáo hội, rồi đến lúc mà chúng ta đến tuổi cao niên thì phải trở về với Chúa. Đời sống đức tin cũng đồng hành song song với đời sống con người và thể hiện qua các bí tích. Vì thế bí tích thứ nhất là bí tích rửa tội, cũng giống như chúng ta sinh ra làm người khi lọt khỏi lòng mẹ, thì bí tích rửa tội cho chúng ta sinh ra làm con cái Chúa. Bí tích thứ hai là bí tích thêm sức, tương đương với cuộc sống con người của chúng ta khi lớn lên thì cần phải được giáo dục, cần phải được bồi bổ sức khỏe, cần phải được trang bị vào đời sống kiến thức. Vì thế mà tên gọi của bí tích thứ hai là bí tích thêm sức phần nào đã diễn tả cho chúng ta cái ý nghĩa đó. Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rõ hơn, bởi vì là bí tích thêm sức là bí tích thứ hai trong số 7 các bí tích nhằm mục đích ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Gọi là thêm sức mà sức mạnh ấy không phải sức mạnh con người. Tôi nhớ ngày Đức Cha cố còn sống, khi mà lúc bấy giờ khó lắm, Đức Cha mà đi đâu thêm sức thì phải xin mấy cái giấy của chính quyền mới được. Ngài xin ra ngoài Quảng Ninh Hòn Gai để cử hành bí tích thêm sức. Ông trùm làm đơn ra cán bộ xin cho Đức Cha chúng tôi về để làm phép thêm sức. Ông cán bộ hỏi ông trùm rằng phép thêm sức là cái gì. Ông trùm bảo là về để thêm sức mạnh cho các em. Ông cán bộ họ bảo là cần gì phải thêm sức mạnh, tôi thấy nó vẫn khỏe đi học như thường. Tôi thấy các em nó vẫn khỏe đi học như thường, cho nên thôi, chưa cần phải thêm sức. Cũng giống như công các bà nghe có những chuyện vui, bởi vì nhà nước này thường thường xin cái gì người ta cho nửa. Xin cái gì người ta chỉ cho một nửa. Xin 5, xin 10 người ta cho 5 thôi, để tỏ ra là người ta có quyền. Vì thế cho nên có những nơi mà xin 14 đường thánh giá, người ta cắt đi, người ta bảo cho 12 thôi. Xin 14 cho 12 là tốt lắm rồi, đáng nhớ chỉ cho 10 thôi. Vì thế mà có một cha kia cũng lạ lùng, khi xây nhà thờ thì xin xây đường thánh giá, và khi xin phép xong rồi thì là cha xứ vui mừng lắm. Ông chủ bảo là thưa cha, có bị người ta cắt đi không? Cha xứ bảo không, đầy đủ 14 đường thánh giá. Ông chủ bảo sao lạ thế, mọi khi xin người ta cứ cắt bớt đi, mà lần này cha xin mà người ta lại cho xây đủ 14 đường thánh giá. Cha xứ bảo là không, tại vì khi làm đơn tôi xin xây 28 đường, trừ đi chia đôi là còn bao nhiêu? Còn 14. Cho nên xin là xin 28 đường thánh giá, cuối cùng cứ cắt đi 14, còn lại 14. Người ta hiểu bí tích thêm sức là thêm sức mạnh về phần xác, nhưng mà chúng ta bí tích thêm sức là thêm sức mạnh về phần thiêng liêng. Nói như thế không có nghĩa là khi chịu phép rửa tội thì người ta không được lĩnh nhận Chúa Thánh Thần. Không phải. Khi chịu phép rửa tội, tâm hồn chúng ta trở thành đền thờ Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nhưng mà khi chúng ta chịu phép thêm sức thì Chúa Thánh Thần ngự đến để kiện toàn cái ơn của bí tích rửa tội mà chúng ta đã lĩnh nhận. Điều thứ hai nữa, được trang bị bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần thì người tín hữu sẽ trở nên như chiến sĩ của Chúa Kitô. Đây là một điều rất quan trọng. Để giáo hội sai chúng ta vào lòng cuộc đời được trang bị bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta làm tông đồ, là người truyền giáo. Cho nên lễ nghi bí tích thêm sức nhấn mạnh tới vấn đề được trang bị bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà mỗi người tín hữu trở nên một người tông đồ, một người làm chứng cho Chúa. Như Chúa Thánh Thần đã sai các tông đồ vào lòng cuộc đời thì bây giờ Chúa cũng sai những ai đã lĩnh nhận bí tích thêm sức đi vào lòng cuộc đời. Mà vì thế họ phải có sức mạnh, mà sức mạnh ở đây không phải là sức mạnh cơ bắp, không phải là sức mạnh trí tuệ, không phải là sức mạnh khôn ngoan lèo lái theo kiểu người đời, mà là sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đó là lòng can đảm, đó là đức tin kiên trung, đó là sự hiểu biết Chúa, và nhất là đức bác ái, tình yêu thương và nhiệt thành tông đồ. Hôm nay tôi chỉ giải thích ý nghĩa của cái chữ thêm sức thôi, thưa quý ông bà và anh chị em. Những lần sau tôi sẽ nói tiếp. Nhưng mà bí tích thêm, tôi xin được nhắc lại, bí tích thêm sức là bí tích thứ hai trong tổng số 7 phép bí tích. Bí tích này kiện toàn ơn của bí tích rửa tội chúng ta đã lãnh nhận, và đồng thời thêm sức mạnh cho chúng ta. Đây không phải là sức mạnh hiểu theo kiểu nghĩa ngoài đời, mà là sức mạnh thiêng liêng. Sức mạnh ấy chính là Chúa Thánh Thần. Vì thế mà chúng ta cần phải thêm sức Để mà trở nên chứng nhân của Chúa Kitô cần phải có sức mạnh, chúng ta mới giữ đạo được. Giữ đạo được. Và có rất nhiều người không hiểu về ý nghĩa bí tích thêm sức. Và nhiều người tín hữu Công giáo do bao nhiêu năm khó khăn cho nên cũng không được lĩnh nhận bí tích thêm sức. Có phải chăng vì vậy mà họ thiếu ơn Chúa Thánh Thần, cho nên họ hời hợt trong việc giữ đạo, dửng dưng trong việc lĩnh nhận các bí tích và đồng thời coi thường trong đời sống đức tin? Ý nghĩa của bí tích thêm sức thêm cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng, trang bị để làm cho chúng ta trở thành chiến sĩ của Chúa Kitô.